Hồng Liên Bảo Giám, chương 1924, Thương Thuyền, góc truyện audio.com, nên Tô Kính chiếm hơn một nửa khu vực tiến công, gần 50%. Bình gia cũng biết Tô Kính không thể nào đánh chiếm nhiều chỗ vậy được, không có đủ binh lực. Phần chia thế lực kiểu này là giả định tương lai nếu tiên cảnh thế giới của Tô Kính bị hủy diệt thì ích lợi này cũng mất khỏi phải sửa đổi minh ước gì. Bình gia khá bực mình, vì Tô Kính có Diễm Đế Minh trong Đông Tần, do Vô Ưu công chúa quản lý. Phần chia cho Diễm Đế Minh chẳng khác nào vào tay Tô Kính. Bây giờ phân chia là địa bàn thực tế là đạn cực vận may, cực Tô Kính kiếm lợi nhuận ít từ địa bàn được chia. Bình gia rất cố gắng, nhưng bố cục lúc trước của Tô Kính khá hoàn chỉnh, không thể nào phá đi được. Hơn nữa Tô Kính có nhiều kim tiên thuộc hạ khác với nhà khác cung phụng kim tiên bên Tô Kính thì tùy ý sai khiến. Tính ra số lượng kim tiên của binh gia nhiều hơn Tô Kính nhưng nội bộ không thể hoàn toàn thống nhất, kết luận là không đánh lại hắn. Mọi công bằng được tạo nên từ thực lực, ngươi không có lực lượng tuyệt đối thì ô đòi công bằng cái gì? Bình gia, đạo môn vốn muốn phái đại sứ đi tiên cảnh thế giới, đàm hán hòa bình với Tô Kính. Nhưng Tô Kính không chịu, tiên cảnh thế giới chưa bố trí đoạn cuối, người ngoài đi vào rất dễ phát hiện nhân tham quả thụ. Chờ nhân tham quả thụ tiến hóa thêm đợt nữa mới tính an toàn. Nhân tham quả thụ có thể biến thành bất cứ loại thực vật nào, nhưng hiện giờ không được. Chờ sau khi nhân tham quả thụ tiến hóa, trừ phi là tiên đế, không thì phải hủy diệt tiên cảnh thế giới mới phát hiện ra nó được. Người khác bất mãn Tô Kính cũng đờn à chịu, nhân tham quả thụ là căn bản của tiên cảnh thế giới, thà đắc tội tất cả mọi người cũng phải bảo vệ nó. Trong tiên cảnh thế giới trừ kim tiên ra chỉ có số ít chân tiên biết đến nhân tham quả thụ. Áp lực của đạo môn không lớn, vì bên Tô Kính xuất hiện kim tiên cơ bản là từ Đông Tần ra ngoài. Tô Kính phát triển cũng có lợi cho Đông Tần, sau này không cần lo binh gia đâm dao sau lưng. Tô Kính và Đông Tần không đồng lòng cũng chẳng sao, binh gia mà ám toán Đông Tần là Tô Kính sẽ có cớ trở mặt. Tô Kính dù sao là nhi tử của Tiêu Dao Vương, y không phản bội Đông Tần ngược lại là trụ cột vững vàng. Tiêu Dao Vương không có vẻ gì là muốn rời đi, mọi người yên tâm nhất cũng vì vậy. Tiêu Dao Vương việc tu luyện đạo nhân tiên đã bị phanh phui ra, mọi người càng tin tưởng gã hơn. Vì nhân tiên không cách nào phản bội vị diện mà mình sinh ra, đường tu tiên liên quan chặt chẽ đến vị diện của mình. Đám người Tô Kính khá bận rộn, bên tiên cảnh thế giới bài bố gần xong. Đã hoàn thành bước đầu mở rộng thần binh phủ, giờ chỉ để lại kim tiên đóng giữ tiên cảnh thế giới, nhiều người bị điều đến thế giới thần châu góp sức xây dựng công sự chiến tranh trong vũ trụ vì sao. Hôm nay phân thân Tô Kính mang theo 2 thiên tiên, 10 công trình doanh bài bố căn cứ trên hành tinh không có cửu thiên cương khí. Ngôi sao này rất nhỏ, đường kính chỉ có 1 vạn dặm. Ngôi sao này khá thú vị, là ngôi sao chết không chút sự sống. Nhưng trên ngôi sao này có nhiều hóa thạch như từng có lần vô cùng phồn vinh. Nhóm khảo cổ luyện khí sĩ nghiên cứu ra kết luận là hành tinh này từng là một trạm trung chuyển trong vũ trụ có trở cỡ lớn. Sao đô bị lực lượng nào đó phá hủy nguyên hành tinh, sinh mệnh trên hành tinh bị cướp đi. Trong hành tinh rỗng, đường kính không gian khoảng hơn 400, tinh hạch là kim loại thuần. Góc truyện audio.com, đến bây giờ Tô Kính không có cách nào dùng độn thuật đi vào. Phân thân của Tô Kính là trình độ địa tiên ngũ kiếp. Nơi này đúng dịp là địa bàn của Diễm Đế Minh, Tô Kính tiếp nhận vì nhìn chúng kim loại trung tâm hành tinh. Thần niệm có thể xuyên thấu kim loại này, một luyện khí sĩ cảnh giới kim đan là làm được nhưng không ai trốn vào trong được, thuộc tính rất hiếm hoi. Loại tài liệu này có thể luyện chế ra trang bị thuộc tính độc đáo. Tô Kính không định khai quật mà là lấy mẫu phân tích thần lâm có ngày càng nhiều khôi lỗi thần binh phụ trách phân tích, tựa như máy tính không ngừng tiến hóa. Độn thuật không thể đi vào, Tô Kính đành vòng qua rắc rối này, hắn dùng lực lượng thần thức của mình tạo ra truyền tống trận bên trong không gian hành tinh, truyền tống mình vào. Đi vào trong, Tô Kính chợt phát hiện bên trong nhỏ hơn tưởng tượng một nửa, đường kính chỉ có 80 dặm, hình chứng, độ cao chỉ có 60 dặm. Bên trong trống rỗng, khá sạch sẽ, bên rìa không gian vách trong là kim loại kết tinh, dày hơn 10 dặm. Tô Kính thấy hơi tiếc, những kim loại này rất đáng giá. Nhưng không gian cũng đáng giá rồi, khai thác kim loại sẽ phá hoại không gian. Tô Kính ngẫm nghĩ, dứt khoát luyện chế không gian này thành một chiến hạm. Hành tinh bình thường luyện chế thành chiến hạm không dễ vậy, cũng không kiên cố. Chính giữa hành tinh này bẩm sinh cực kỳ cứng rắn, tiên thuật khó thể tổn thương nó, trực tiếp luyện chế thành chiến hạm là Tô Kính sẽ có vũ khí sao đầu tiên. Đường kính của hành tinh hơn 9.000 dặm, Tô Kính không thể lấy nó làm chiến hạm chủ lực được, hắn sẽ tạo ra một thương thuyền võ trang. Đúng vậy, là thương thuyền. Rất nhiều tinh vực nếu đi chinh phục chưa chắc phải đồ sắt sạch có thể khống chế, trị lý. tiếp xúc với tinh lực xa lạ nếu không dùng thực lực nghiền áp kẻ địch không sợ bị lộ bản thân thì trước tiên dùng thương nghiệp giảm căng thẳng cũng là cách hay. Tô Kính điều 100 công trình doanh đến tìm Thần Lâm tới đột một tăng lượng công trình, muốn trong vòng 3 năm giải quyết hành tinh. Các con sâu không có linh hồn được thả ra, chúng nó chui xuống dưới đất bắt đầu cải tạo hành tinh này. Muốn làm thương thuyền thì phải có nhiều nhà kho, địa điểm giao dịch. Tiên cảnh thế giới bồi dưỡng ra con sâu giỏi làm cái này nhất. Thần Lâm lo tập trung chế tạo Hà Đồ Lạc Thư lục kiếp làm trung tâm võ trang cho thương thuyền, sau đó chế tạo 10 Hà Đồ Lạc Thư ngũ kiếp làm thủ đoạn phụ trợ khống chế. Không gian trung tâm hành tinh là trung tâm khống chế của chiến hạm, người tiên cảnh thế giới sẽ sống tại đây. 10 không gian mới tạo vòng quanh trung tâm có công xưởng luyện khí, có vũ khí nhà kho, cũng có nhà kho tài nguyên. Nhà kho tài nguyên chỉ chất đống số ít tài nguyên, thương thuyền này nhiều lúc sẽ cướp bóc lấy bên ngoài bổ sung vật tư. Bên ngoài 10 không gian còn chế tạo nhiều bình đài vũ khí dạng bọt nước có thể bắn hạm đội ra. Vòng ngoài nữa mới là công xưởng đẳng cấp thấp chút, sau đó là trung tâm giao dịch cao cấp. Cách chương.